dâng hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục ôn lại trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Ngày 13 tháng 5 năm 1982, tức một năm sau khi bị mưu sát tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lên đường đi hành hương tại đền Thánh Fatima. Tại đây, Ngài đã dâng lời tạ ơn Đức Mẹ vì đã cứu sống Ngài, và đồng thời cùng với toàn thể các đức giám mục trong giáo hội dâng hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Nhưng nữ tu Lucia, một trong ba trẻ em một đồng được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima hồi năm 1917, đã nói với Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Bồ Đào Nha rằng, việc dâng hiến này chưa diễn ra đúng với ý muốn của Đức Mẹ. Nhiều giám mục trên thế giới, vì không nhận được thư mời, cho nên chưa hiệp thông với vị chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ trong việc dâng hiến. Chính vì thế mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị thấy cần thiết phải làm lại việc dâng hiến. Do đó, ngày mùng 8 tháng 12 năm 1983, lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Ngài đã gửi thư cho tất cả các đức giám mục trên thế giới, công giáo cũng như chính thống, kêu gọi tất cả các vị hãy hiệp ý với Ngài để dâng hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ vào dịp lễ truyền tin ngày 25 tháng 3 năm 1984. Cùng với thư mời, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng gửi kèm lời cầu nguyện sẽ được đọc chung, cũng như hai lời kinh dâng hiến của vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Pio thứ 12. Được biết, đáp lại lời kêu mời của Đức Mẹ, Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12, người được mệnh danh là vị giáo hoàng của Fatima, đã dâng hiến toàn thế giới cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ ngày 31 tháng 10 năm 1942. Trong lời kinh dâng hiến này, khi ám chỉ đến nước Nga, Đức Pio thứ 12 đã cầu nguyện như sau: cho những dân tộc bị chia cách vì sai lầm hay ly giáo, và nhất là cho những ai có lòng tôn kính đặc biệt đối với Mẹ, và tại những nơi không có nhà nguyện để trưng bày ảnh thánh đáng kính của Mẹ, cho dầu ngày nay được cất giấu, để mai sau sẽ trưng bày. Xin Mẹ hãy ban bình an và đưa họ trở về đàn chiên của Chúa Kitô dưới sự chăn dắt của một chủ chiên chân thật. 10 năm sau, ngày mùng 7 tháng 7 năm 1952, nhân dịp lễ hai thánh Cirilo và Metodio, tông đồ của dân Slav, Đức Pio thứ 12 dâng hiến nước Nga cho Đức Mẹ. Ngài viết như sau: cách đây vài năm, tôi đã dâng hiến toàn thể nhân loại cho trái tim vô nhiễm Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Nay, tôi muốn dâng hiến một cách đặc biệt tất cả các dân tộc Nga cho trái tim vô nhiễm Mẹ. Cả hai hành động dâng hiến trên đây có một ý nghĩa đặc biệt. Qua hành động này, Đức Pio thứ 12 chứng tỏ rằng Ngài đã đón nhận lời yêu cầu của Đức Mẹ để dâng hiến nước Nga cho trái tim Mẹ. Tuy nhiên, vì chỉ được Đức Giáo Hoàng thực thi trong tư cách cá nhân, cho nên những hành động dâng hiến này không hoàn toàn đáp ứng với yêu cầu của Đức Mẹ. Việc dâng hiến của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị hồi năm 1984 đã bổ túc cho thiếu sót này. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định rằng hành động dâng hiến này được thực thi với sự thông hiệp của toàn thể các đức giám mục trên thế giới. Tượng Đức Mẹ Fatima đã được mang về Roma, và việc dâng hiến đã được thực thi ngày 25 tháng 3 năm 1984 trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Sau việc dâng hiến này, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Bồ Đào Nha đã đến thăm nữ tu Lucia. Ngài hỏi chị, nước Nga có được dâng hiến không? Chị gật đầu trả lời, bây giờ thì nước Nga đã được dâng hiến. Đức Sứ Thần liền nói, Vậy thì giờ đây chúng ta chờ phép lạ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Sứ giả của gia đình Fatima ngày 10 tháng 7 năm 1979, Đức cha Alberto Cosme do Amaral, giám mục Fatima, đã nói như sau. Trong việc dâng hiến do Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thực thi, có những lúc Ngài dừng lại. Không ai rõ Ngài nói gì. Sau này, tôi cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã dâng hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Và Đức Thánh Cha nói thêm, cả nước Nga nữa. Tòa Thánh, Đức Giám mục Giáo phận Fatima và những nhà chuyên môn nổi bật tại Bồ Đào Nha đều khẳng định rằng, việc dâng hiến mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thực thi hồi năm 1984 hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu của Đức Mẹ. Nữ tu Lucia cũng công khai xác nhận rằng việc dâng hiến năm 1984 đã được Chúa chấp nhận. Theo tập san 30 ngày xuất bản tại Roma năm 1990, trong một lá thư viết ngày 21 tháng 11 năm 1989, nữ tu Lucia nhìn nhận rằng tất cả những việc dâng hiến trước đều không đáp ứng yêu cầu của Đức Mẹ, vì không được thực thi với sự hiệp thông của toàn thể các đức giám mục trên thế giới. Toàn bộ cuộc sống và chứng từ của nữ tu Lucia đều đáng tin cậy. Chắc chắn, nhận định của chị về việc dâng hiến cũng đáng tin cậy. Trong tập hồi ký có tựa đề Fatima trong chứng từ của chị Lucia, nữ tu Lucia cho biết, ngày 13 tháng 6 năm 1929, chị đã được thị kiến về Chúa Ba Ngôi. Chị viết về ơn đặc biệt ấy như sau. Đức Mẹ đã cho tôi biết rằng, đã đến lúc Mẹ muốn tôi phải nói cho giáo hội biết ước muốn của Mẹ là phải dâng hiến nước Nga, và đồng thời Mẹ cũng hứa hoán cải nước Nga. Sau đây là diễn tiến sự kiện. Ngày 13 tháng 6 năm 1929, tôi đã được phép các bề trên và cha linh hướng được làm giờ thánh từ 11 giờ cho đến nửa đêm vào mỗi đêm thứ năm. Một đêm nọ, tôi phủ phục trước bàn thờ trong nhà nguyện. Tôi đã cầu nguyện bằng lời cầu nguyện mà thiên thần đã dạy. Cảm thấy mệt mỏi, tôi đứng dậy và tiếp tục giang tay đọc kinh. Ngọn đèn nhà chầu là ánh sáng duy nhất trong nhà nguyện. Thình lình, toàn bộ nhà nguyện được chiếu sáng bằng một ánh sáng siêu nhiên. Trên bàn thờ, tôi thấy xuất hiện một cây thánh giá mà ánh sáng chiếu soi tới trần nhà. Ở phần trên của thánh giá, tôi có thể thấy gương mặt của một người đàn ông. Tôi cũng được thấy phần trên của thân thể. Phía dưới ngực có một chim bồ câu bằng ánh sáng. Bị đóng vào thánh giá là một người đàn ông khác. Phía dưới thắt lưng, tôi thấy có một chén thánh và một bánh thánh lớn lơ lửng trên không. Những giọt máu chảy từ gương mặt của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, cũng như từ cạnh sườn Ngài. Những giọt máu này rơi vào chén thánh. Bên cánh tay phải của thập giá là Đức Mẹ, và trong bàn tay Mẹ là trái tim vô nhiễm Mẹ. Dưới cánh tay trái của thánh giá là dòng chữ lớn, ân sủng và lòng thương xót. Tôi hiểu rằng đây là mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi được tỏ bày cho tôi, và tôi nhận được ánh sáng về mầu nhiệm mà tôi không được phép nói ra. Rồi Đức Mẹ nói với tôi, đã đến lúc Thiên Chúa xin Đức Thánh Cha cùng liên kết với tất cả các đức giám mục trên thế giới để dâng hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm Mẹ. Mẹ hứa sẽ cứu nước Nga bằng mọi giá. Trên đây là chứng từ của nữ tu Lucia về việc Đức Mẹ yêu cầu Đức Thánh Cha cùng liên kết với toàn thể các đức giám mục trên thế giới để dâng hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.